Có một lần một Phật tử tới chùa Trúc Lâm. Rồi tới xong rồi cái nửa khuya cái lấy cái phone tay gọi vô phone chùa. Mà ở dưới lầu chứ đâu, ở dưới basement thôi. Mà sợ lên gõ cửa thầy làm phiền, gọi lên chùa hỏi: "Thầy ơi, thầy cho con một cái lượt." Thiệt sự ra quý vị không phải cố tình chọc quê thầy, nhưng mà quên. Cứ tưởng là thầy có everything. Cho nên người tu mình có những cái không có, và cái những cái chúng ta có. Cái chúng ta có là gì? Có cái không cầu. Cái đó nó nằm ở trong 7-8 thứ mà người tu không nên có. Người tu nên có 8 cái không. Cái không thứ nhất gọi là vô cầu chi hữu. Nên có cái không cầu. Mà cái chữ vô cầu á, nó không có nghĩa là cứ ngồi chơi thì đừng cầu gì hết. Không phải. Chúng ta làm tất cả nhưng mà không vướng cái gì hết. Không cầu nó phải có cái gì hết. Ví dụ như ngày xưa Luận Ngữ có câu, Luận Ngữ của Khổng Tử: "Quân tử thực bất cầu bảo." Người quân tử ăn không cầu no, lót dạ cũng được. Ví dụ mấy ngày nay, không phải là do các vị nấu ăn thiếu, mà tại mình ăn nhiều. Nói vậy cho đỡ quê. Thưa đại chúng, là ở trong bếp á, mình có một cái sửng nấu, một cái lò nấu cơm, 10 sửng, 10 cái tray. Một lần nấu khoảng 1 tiếng là ra 10 tray đó. Mà 10 cái tray đó có thể ăn vài trăm người, 700-800 người. Mà mình ở đây á, hiện tại bây giờ số lượng không, số lượng có những ngày 700 cũng có, 650 cũng có. Mà hồi sáng này là double lên. Một mấy khóa trước á, 18 tray ăn 2 bữa, tại vì mỗi bữa ăn có 4 tray à, 4 mâm thôi. Bữa nay là hồi sáng là 20 mâm mà cũng không đủ. Nhưng mà thưa, tại sao biết không? Lỗi là cái người nấu ăn. Nấu ngon thì ta mới ăn nhiều. Mình ăn cơm thì Pháp Hòa biết là hồi trưa Pháp Hòa ra là Pháp Hòa giải quyết. Cho bữa nào cũng tranh thủ, dù đang bận công việc nhưng mà tranh thủ ra để coi cái gì nó xảy ra là mình phải giải quyết liền. Thì hồi trưa là còn khoảng một dãy bàn 50-60 người đang đứng chờ. Nhưng bây giờ nếu mà chờ cơm ra, chờ thức ăn ra, không bắt quý, không lẽ bắt quý Tôn Đức đứng chờ. Mà tội nghiệp nhất là cái người đứng cầm bát không mà ngó người ăn á. Lúc đó cái tinh thần mình nó phải lên liền. Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ mời hết tất cả các vị nào mà chưa có thức ăn ngồi hết vô dãy bàn. Ngồi xuống. Ngồi xuống để cho đằng này ta làm việc, là các vị đã có cơm rồi bắt đầu cúng dường, bắt đầu vào thời khóa. Rồi một lát sau là các ban hành đường, ban trai soạn tự bới thức ăn để trên bàn cho các vị thiếu đó. Mình không nhất thiết phải chờ đủ. Tức là quý vị làm việc là quý vị phải giải quyết nhanh gọn cái nào nó tiện lợi. Thí dụ như bây giờ mình biểu các vị ngồi xuống rồi mình bưng tô nước, tô phở nước ra vì sợ nước nóng. Nhưng mà cái đường nó chật quá, làm sao mình chen chân vô mấy cái dãy kia. Thử lần đầu rồi không được là phải đi lần thứ hai là cách khác. Vị nào tới cầm cái tô của mình đi vô chỗ luôn. Chứ bây giờ các vị ngồi xuống hết ban hành đường phải bưng, mà chỗ đâu mà chen chân. Bây giờ cái trai đường nó nhỏ mà không còn chỗ, nó lâu còn hơn nữa. Thì cái này không được thì mình phải qua cái khác. Quân tử thực bất cầu bảo, ăn không cầu no, lót dạ cũng được. Hồi nãy có một cô tội lắm, thấy Pháp Hòa đi ra, cái cổ đi ra trễ, cổ sợ Pháp Hòa rầy, cổ đính chánh liền, còn làng ấp tắm lầu. Mà thôi giờ hỏi ăn cũng sao, nó không, cô cứ qua cô ăn đi, bên kia còn, bên kia mới bắt đầu thôi. Quân tử thực bất cầu bảo, cư vô cầu an, ở không cần phải quá thù thắng sung túc gọi là sang trọng, có chỗ ngã lưng là được rồi. Thật ra cái câu này nó có thể áp dụng cho mình trong những ngày này. Quân tử thực bất cầu bảo, cư bất cầu an. Lẽ ra mình đã có một khoảnh nằm đất á, mà bây giờ mình được cái ghế bố là ngon lành rồi. Mình đó một cái tấm trải dưới lưng để nó đừng có lạnh lưng là quý rồi. Đúng ra là bây giờ đầu mình phải cạo để cho nó lạnh cái mỏ hiền chơi. Người tu làm gì có mỏ ác. Mẫn ư sự như thận ư ngôn. Đây là nói người quân tử ăn không cầu no, ở không cầu sang trọng sung túc. Mẫn ư sự như thận ư ngôn. Mẫn là gì? Là siêng năng cần mẫn, siêng lắm, làm việc nhiều lắm, nhưng vẫn thận trọng lời nói. Tại sao? Tại vì con người của chúng ta thường mắc phải một cái lỗi là làm nhiều là tự cao. Mà cái tự cao ở trong lòng mà có rồi là cái cao giọng nó cũng ra đó. Chứ cái người làm việc siêng năng, làm việc nhiều mà giọng không cao ngạo, có đồ quý lắm. Mẫn ư sự nhi thận ư ngôn. Thận là gì? Là thận trọng. Thận trọng cái lời nói tương đồng với sự siêng năng của mình. Cái người như vậy gọi là gì? Vô lượng công đức. Người đó gọi là phước đức hữu lậu, phước đức vô lậu đầy đủ. Tự hữu đạo như chánh yên. Tự hữu đạo như chánh yên là gì? Nghĩa là luôn tìm cái người đạo đức để nhìn họ mà sửa mình. Ví dụ mình đắp y méo, nhìn qua thấy đạo hữu, cái vị đồng tu của mình đắp cái y đẹp, chỉnh cái y đó lên. Mình làm cái việc đó, mình thấy sao cái người kia ta làm hay, mình theo đó mình làm. Thì cái đó gọi là tự hữu đạo như chánh yên. Thì Khổng Tử gọi là khả vị hiếu học. Làm được những điều trên, được Khổng Tử gọi là người ham học. Thứ nhất, ăn không cầu no. Thứ hai, ở không cần sung túc. Thứ ba, siêng năng mà lời nói không cao ngạo. Thường thường mình mà làm được chút việc hay mình làm việc nhiều hơn ai hết là bắt đầu giọng mình sao? À, dây đàn nó lên, mà nó hát những bài cao thanh không. Trời đất ơi, từ sáng giờ làm gì đâu, tôi không đó. Đúng rồi, tôi không nghĩa là không có tôi. Chứ cái người mà siêng năng làm điều đó, luôn luôn tìm cái người đạo đức để nhìn họ mà sửa mình. Làm bốn điều đó, làm bốn điều đó Khổng Tử gọi là khả vị hiếu học. Là gọi là người khả vị, khả tức là đáng gọi, đáng gọi là người hiếu học. Hiếu học là ham học. Mình không có ham học mình đâu có vô đây. Học cái ngồi thiền nè, học cái đi bát nè, học cái ăn cơm nè, học cái đắp y nè, học cái lễ lạy nè, học cái xưng hô nè, học từ sáng tới tối, học đến khi nào mà mới cũng thấy mình học. Còn mình mới mình nói trời ơi đưa cái chén đó cho tôi. Tại mình đói bụng quá. Cho nên cái điều thứ nhất mà người tu có là gì? Vô cầu chi hữu. Nên có cái không cầu. Cái có từ sự vô cầu. Giống như là ngài trong kinh Kim Cang, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Hãy nên sanh cái tâm mà đừng có trụ vào cái gì hết. Bởi vì sao mà không trụ? Trụ là dính á. Tại vì sao? Tại vì nó thay đổi ào ào, nó thay đổi liền liền. Thì nếu tất cả cái gì mà nó có hình tướng nó thay đổi thì cái gì mà nó ở yên đâu để mình trụ mình bám? Ngay bản thân mình nè, mình muốn trụ lại cái thời xuân trẻ lắm nhưng mà không trụ được, cứ đi dần dần mỗi ngày. Thưa đại chúng, 5 năm 6 tháng 7 ngày, ở tuổi 50 còn dám nói tôi sống được 5 2 năm chứ, qua tới cái tuổi 60 là tính tháng, qua tới tuổi 70 là tính ngày, ở cái tuổi 80 là tính giờ, còn qua tới 90 là tính khắc, tính giây. Tại vì 90 trở lên là giống như là dầu thì nó hết rồi, mà cái tim dầu, tim đèn nó hút mớ dầu vô là xài cái số dầu mà nó còn dính trong cái tim đó. Thành thử ra nó có hút lên hết, nó có tắt lúc nào là có thể. 5 năm 6 tháng 7 ngày, đó là cái câu ta nói để mình tính tuổi đó. Cho nên cái không cầu không có nghĩa là mình buông trôi, không có, không phải vậy. Nhưng mà ví dụ như mình có cái gì có, nhưng mà không có cầu một cái gì nó hoàn hảo hết. Trong thời gian ở đây đó, nếu quý vị đến đây mà quý vị có những cái nhu cầu, những cái chuyện gia đình, chuyện gì quý vị cần gặp Pháp Hòa hay cần gặp quý thầy, để quý vị gọi là tâm sự riêng á, mình có thể gặp trực tiếp quý thầy để hẹn giờ. Như ngày mấy ngày nay tuy bận vậy đó, mà Pháp Hòa vẫn gặp một vài người đó, một vài vị là lên gặp Pháp, mà Pháp Hòa vẫn dành thời gian cho quý vị, gọi là cái giờ để mà mình tư vấn riêng đó. Để làm chi? Tại vì quý vị đi đến đây á, nếu những người mang tâm tu bình thường nó nói, nhưng mà phần lớn những vị đến đây làm đều mang một cái bầu tâm sự. Trước tu sau gặp ổng. Tại sao mà nói vậy? Tại vì vị nào vô cũng nói câu đó với Hòa hết á. Kỳ này con mục đích con qua, con tu, con thăm chùa, đồng thời con cũng muốn gặp thầy để thầy cho con một vài ý kiến. Nghĩa là mình đi một câu hai ba chuyện tốt chứ có sao đâu, đỡ tốn tiền vé. Cho nên nếu mình thật sự cần thì mình có thể liên lạc để gặp. Nhưng mà nếu không có gặp được, không có giờ là mình thấy mình thôi, biết đâu chừng trong thời gian mình tu này nè, nó giải quyết hết. Tôi không cầu được mà do cái tu mà tôi chuyển được. Cho nên gần đây có một cái gia đình gặp nhiều những khó khăn, mà thậm chí có thể đưa ra tới tòa làm lớn lắm. Cuối cùng các vị đó liên lạc rồi Pháp Hòa nói đừng. Bây giờ nhà, cả nhà đang loạn, mà mình loạn nữa là sao? Cả đất nước này nó loạn. Thôi bây giờ quý vị nghe lời của quý vị thử đi. Bây giờ cả nhà đang loạn mà cái vị mà liên lạc với Pháp Hòa là một Phật tử, thì Pháp Hòa nói thôi bây giờ mình lo mình tu. Mình thử mình tu đi, mình đem cái công đức lực của mình để mình chuyển hóa. Có nhiều khi á, ma lực á, mà mình lấy cái phàm phu lực của mình ra mà chuyển sao nổi. Ngày hôm qua có nghe Phật tử nó nói câu chuyện này vui mà giờ kể lại cũng có lý. Có một hôm nó kể, nó nói lần đầu tiên nó qua đây nó dự khóa tu á. Thế nên mà cái đêm đó nó ngủ ở Trúc Lâm mà nó ngủ ngay bằng linh á. Thì có một anh Phật tử đi ngang nó: "Ê mày, mày dám ngủ qua đây hả? Ở đây ma không á?" Nói: "Anh đừng lo, mấy người này sẽ gặp một con quỷ." Tại vì đây mới ma của tôi quỷ. Thành thử thưa đại chúng là có nhiều khi á, Phật dạy trong kinh nào, nếu như mà mình ăn đánh trả đánh thì mình không phải là người xuất gia. Đây là người thế gian mà không nói ha. Nhưng mà nếu là một người đi tu, đi xuất gia rồi, thọ giới tỳ kheo rồi, thì ngoài 250 giới ra, ngoài 348 giới ra, ngoài 58 giới Bồ Tát ra, vị đó phải thọ 4 điều mà trọn đời phải tuân giữ. Trong đó có một câu là: trọn đời này người ta mạ nhục con không mạ nhục lại. Người ta đánh giết con không đánh giết lại. Cái đó gọi là tứ y đó. 4 điều mà phát nguyện của một vị xuất gia. Trọn đời này nương gốc cây, am lá, chùa viện mà ở. Tức là mình tu rồi thì mình phải nương. Ngày xưa là nương gốc cây, nương am tranh, vách lá. Thì bây giờ mình nương gì thêm chữ nữa? Chùa viện. Trọn đời này nương vào những cái vật thực hiền lành để chữa bệnh. Cho nên vô cầu, người tu phải có cái vô cầu. Mà bây giờ Pháp Hòa nói không cần nói người tu đâu, nói mình sống trong cuộc đời thôi. Nếu mình sống mà mình giảm đi cái mong cầu mà nó vượt ngoài cái khả năng của mình đỡ khổ lắm. Cho nên nói: "Ôi tôi cái gì cũng có, nhưng mà thiếu cái có vô cầu." Bây giờ mình nên có thêm cái đó, có cái vô cầu. Thật sự khi quý vị, những người nào mà lần đầu tiên tới đây, quý vị đi tới đây là trong đầu quý vị chưa bao giờ tưởng tượng ra Tây Thiên ra làm sao, chỉ thấy hình ảnh thôi. Không tưởng tượng Tây Thiên ra làm sao và không tưởng tượng là mình tới đây mình sẽ như thế nào. Có nhiều khi mình tưởng tượng mình tới đây ha, vừa tới xuống xe ha, thầy trụ trì cũng đứng ngay cửa, ông quen không? Ôi cha, rộng bắt tay. Rồi cái gia có mấy Phật tử hiền lành dẫn vô, niềm nở đãi mình tô phở. Trời ơi, tới hồi xuống thấy gì trơn. Ổng đâu mất tiêu rồi. Đúng đúng bệnh rồi đó. Nhưng mà nếu mà mình tưởng tượng ra, quý vị không tưởng tượng ra. Hôm nào quý vị nghe cái bài giảng ở Cali, ở San Diego vừa rồi, thì Pháp Hòa có nói cái này nó liên hệ tới duy thức học. Có những cái mình chưa bao giờ thấy mà mình cứ diễn tả thôi, gì tưởng tượng thôi. Cái thứ hai, người tu có vô vi chi lạc. Hồi nãy là vô cầu chi hữu. Cái thứ hai là vô vi chi lạc. Có cái niềm vui vô vi. Vô vi là gì? Không cần phải làm bất cứ cái gì, tạo tác cái gì để vui cả. Ví dụ mấy ngày nay nè, đâu có ai đánh trống thổi kèn hát hò ca nhạc gì cho mình nghe đâu mà kêu vui. 5 giờ sáng có ông thầy ông đánh kiển từ đầu trên xuống dưới. Không, rồi 10 giờ rưỡi ông lắc chuông báo đi ngủ. Nhưng mà quý vị thấy rõ ràng, Pháp Hòa gặp quý vị trên đường, Pháp Hòa đều hỏi: 3 ngày nay ở đây có vui không? Có ngủ được không? Pháp Hòa, nhưng mà đừng có nể tình. Tôi mệt muốn chết rồi tôi nói chẳng vui. là cái niềm vui của mình mà không cần làm bất cứ điều gì mình vui, mà mình sống bình thường, nhàn nhã như vậy là vui. Cái hữu vi là cái mà mình có tạo tác. Ví dụ nè, bình hoa này là hữu vi nè. Nó có cái chế tác của con người. Cắt ra làm sao, ngắn dài sao, cắm xéo, cắm nghiêng làm sao. Bình hoa này là một cái hữu vi. Vì nó có cái tạo tác, cái chủ ý, cái bàn tay của con người tạo nên. Cái gì mà không do mình làm gì hết mà tự nó đi ra một cách bình thường, gọi là vô vị. Mà nhà Phật gọi cái đó là Niết Bàn. Không có còn, mình không có sanh khởi tạo tác gì nữa hết. Ngồi đâu cũng vui. Ngồi thiền cũng vui, ngồi ăn cũng vui, ngồi nghe pháp cũng vui, ngồi bà tám cũng vui. Thêm câu hơn, bà tám vui hơn. Mình đâu có quy định cái chỗ đâu. Tự thứ lớp mà ngồi. Vô vi là cái chúng ta không cần tạo tác gì, cứ tu tập mà tự nhiên nó giải. Cũng giống như mình uống thuốc vậy đó. Uống thuốc thì cứ uống mà nó hết, mình đâu ép nó gì được. Có nhiều khi chỉ một viên thuốc mà hết bệnh, có nhiều khi uống cả chai rồi mà vẫn không hết. Mà mình làm gì được với cơ thể này không? Thôi bây giờ phải vô vi với nó thôi. Phải niết bàn với nó thôi. Ho thì phải chịu mình ho. Giờ mình ngồi đây mình cũng niết bàn. Cho nên đó, chữ Nirvana đó, chữ Nirvana là tiếng Phạn, chữ nơ là no, vana là negatives. Bất cứ lúc nào trong tâm mình không còn một cái negatives, một cái tiêu cực, đó là niết bàn. Cho nên đó, người chư tổ đã dịch chữ niết bàn là, niết bàn là gì? Niết bàn là diệt độ, diệt sanh tử, độ phiền não. Khi nào mà độ được phiền não là mình dứt được sanh tử chứ gì đâu. Phiền não mình không độ được thì mình buồn vui cả ngày. Mà buồn vui cả ngày là sanh tử. Cái ý nghĩa sanh tử trong Phật giáo nói là buồn vui hờn giận lên xuống cả ngày, luân hồi sanh tử cả ngày, chứ không phải là đợi chết với luân hồi sanh tử. Hồi nãy tôi đứng sắp hàng, tôi đếm rồi, tôi là người thứ 5, tới tôi là chén chè đó còn ạ. Trời đất ơi, ai ngờ ông thầy cũng đi ngang, ông lấy 2 chén bưng kia. Ví dụ vậy đó. Mà trường hợp đó hồi nãy là hơi có chút xíu cầu được cái chén chè đó. Bây giờ đi tới rồi, vô cầu. Người ta ăn mình khỏi ăn. Nhưng mà chưa chắc là mình không có chén chè đó, mình không có chén chè khác. Nhưng mà thường thường mình hay xác định. Chính cái hay xác định đó, đó nó làm mình khổ đó. Có nhiều khi mình mất cái này mà có cái khác nó ngon hơn sao. Bây giờ thường thường ta làm lạc của mình, ta hay đền cái quý hơn. Tới hồi đó đó, không sao cả, tôi cứ ngồi để tôi vô vi. Trời ơi, lát ra không phải cái chén chè của chúng ăn nữa, mà ở trên quý tôn đức hồi hướng xuống. Cho nên quý vị biết là có nhiều khi trong cuộc sống của chúng ta, đây là mình nói tu, chứ thật sự ra đừng có bị cái chữ tu nó làm kẹt mình là phải Phật giáo mới được cái này. Không cần. Bất cứ ai muốn có được một cuộc sống thảnh thơi, gọi là lìa phiền não của xuất gia, tuy quý vị còn thân ở nhà nhưng quý vị vẫn có đời sống của người xuất gia, là ra khỏi cái nhà phiền não, ra được bữa nào vui bữa đó. Tại vì mình là những chúng sanh đang chơi nhảy trong cái nhà lửa đó, Mà ông già mình không kêu hoài, mình không ra, mình ở trong này vui gần chết. Rồi cuối cùng ngài phải tìm cách này cách nọ đưa mình ra. Rồi bây giờ mình là những người ra được. Pháp Hòa nói ví dụ như mình đi thi vậy đó, vượt cái cửa nào thì mình mừng cái cửa đó. Đến khi nào mà mình vượt được ngũ môn thì tự cái chép thành ra con rồng. Cho nên người xưa ta hay tặng nhau con cá đó. Ai mà làm ăn đồ ta hay tặng con cá, cái hình ảnh con cá để làm chi? Con cá nó lướt, mà khi nó lướt được vượt hết ngũ môn, nó tới cái chỗ nó thành thành rồng. Mình hay nói là bao giờ cá lý hóa long đó, lâu lắm, nhưng mà vượt được nó là mình thành công. Chứ không cầu gì mà mình cũng có. Thiệt sự ra hồi sáng này chú Phật tử mà giúp cho tu viện Tây Thiên xây dựng rất là nhiều. Chú mới ngồi ăn bên cạnh đó, và lúc chú tới chú ăn sáng, chú mới nói cha giờ không biết tặng thầy gì, mới nói không, chú chỉ cần tặng sức khỏe chú là đủ rồi. Thì bây giờ đại chúng cũng vậy, quý vị không cần làm gì cho Pháp Hòa hết. Cái quý vị nếu muốn tặng cho quà là nụ cười thảnh thơi và bước chân vững chãi của tất cả đại chúng trong suốt 10 ngày này. Pháp Hòa thấy chỉ cần thấy quý vị buổi sáng mà từ cái khu Khánh Hòa với Khánh Anh á, mà đi qua chánh điện mà quý vị đi im lặng, đi từng bước thôi là Pháp Hòa đủ vui rồi. Không cần nói một lời nào hết. Tại vì mình đang cần là mình có cái chế tác, mình đang cùng nhau chế tác cái năng lượng bình an. Còn cái năng lượng ồn náo là nó đầy dẫy rồi. Nếu mình ở trong này 1000 người mà từ cái hành động gì nó cũng rất nhẹ nhàng, quý vị sẽ cảm nhận được cái năng lượng đó. Pháp Hòa không biết nói sao để đại chúng hiểu thôi. Tại vì Pháp Hòa sống được với đó, hưởng được cái đó rồi. Cho nên Pháp Hòa muốn đại chúng phải sống được như vậy, hưởng được cái đó. Chứ nếu không mà đi về rồi nó uổng lắm lận. Một mình mà mình im lặng đó là chuyện thường, bị có ai đâu nói. Bất quá tự nói mình. Nói trời ơi, ở có một mình mà bụi đâu quá trời quá đất không biết. Mình cứ ngồi đâu nói đó, ngồi đâu nói đó. Nhưng mà mình mấy trăm người mà không nói, mấy trăm người mà không ồn khi lấy cơm. Xin lỗi đại chúng, người Mỹ họ tu tập nghiêm khắc lắm. Những khóa tu mà họ đi với người Mỹ 2000 người đi thiền hành không một lời nói, vô ăn cơm không một tiếng ồn. Người Mỹ họ tuân thủ luật, họ rất là nghiêm túc trong sự tu tập. Tại vì sao biết không? Họ nghĩ đơn giản thôi, tôi bỏ tiền ra tôi đi tìm cái này tôi học. Cho nên những cái khóa tu mà ở các nơi khác ta tổ chức cho người Mỹ là phải đóng tiền. Cái mục đích đóng tiền để là làm gì? Để người Mỹ họ thấy rằng họ đã bỏ tiền ra để họ đi tìm cái đó. Cho nên cái gì mà họ bỏ tiền ra họ quý, họ phải ráng. Thí dụ có những cái lớp thiền người ta mở là trong vòng 3 tuần lễ. Nếu họ không đi, họ mất, đó là chuyện của họ. Thì họ nói trời ơi, giờ tôi đóng 100 đồng mà tôi đi 3 tuần lễ thiền mà tôi nghỉ hơn tuần rồi, uổng quá. Họ phải đi. Cho cái mục đích của các cái khóa thiền người ta lấy tiền á, cũng vì muốn giúp cho những thiền sinh đó, họ phải stick vô, họ phải dính vào cái sự tu tập. Thí dụ như mình nghe tiếng chuông báo dậy, mình không cần set alarm, vậy mà vẫn có một thầy đi ngang, một sư cô đi ngang báo cho mình thức, hạnh phúc không? Niết bàn. ở nhà đó ha, sáng mà đang ngồi ăn sáng là lát trưa ăn gì ta, mở tủ lạnh tới lui. Còn ở đây không cần mở tủ lạnh, không cần suy nghĩ gì hết, cứ lên nghe pháp buổi sáng 9:30, xong thời pháp 1 tiếng 15 phút rồi ra ngoài cái là beng 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 tới giờ đi ăn. Ăn xong rồi có nhiều khi khỏi rửa chén rửa bát, đứng dậy đi về phòng làm giấc. Cho nên nếu mà mình thấy rằng á, có những cái mình đâu cần làm gì mà mình vẫn vui. Thí dụ như quý vị ngồi tịnh đâu có làm gì đâu, mà tự nhiên sao mình thấy một cái niềm vui hoan hỷ. Có nhiều đêm á, khi mà đại chúng ngủ hết rồi, Pháp Hòa đi vòng, đi kiểm cửa, đi vòng ra Quan Âm, ra Trai Đường vậy, mà Pháp Hòa thấy yên lặng, đại chúng đi vào giấc ngủ và cái không khí Tây Thiên nó yên tĩnh, một ngày tu đã qua trong bình an, tự nhiên Pháp Hòa vui, mà cái niềm vui tĩnh lặng vì Pháp Hòa lo mỗi ngày. Cho nên mỗi lần mà đi vòng vòng trên đất Tây Thiên là tâm nguyện Pháp Hòa luôn, nguyện cho đại chúng mỗi ngày sống được an vui. Cho nên mỗi ngày tu mà đi qua ban đêm, xong một ngày kết thúc một ngày rồi, mọi người không có ai có một cái điều gì xảy ra hết, là Pháp Hòa vui ngày đó. Cho nên thưa đại chúng là có những cái đâu có ai làm gì, đâu có ai hòa cáp gì cho mình để mà gọi là vui. Nhưng mà chỉ cần thấy đại chúng tu tập, tại vì mình làm ra cái này mình muốn cho người ta tu tập, mà đại chúng về đây và đại chúng tu tập siêng năng cần mẫn vui vẻ, các thầy lên giảng mà đại chúng ở dưới này mà cười vui là Pháp Hòa vui vui vẻ. Cho nên thưa đại chúng là giống như mình bây giờ mình cứ nghĩ vậy nè, có đôi lúc mình đâu thấy làm gì đâu, thấy con mình nó ăn ngon, nó ngủ khỏe là mình vui, nó đi làm về tới nhà an ổn cho mình vui. Thường 5 giờ nó về mà bữa nay 5 giờ rưỡi mà ổng thấy nó, mà ổng nó gọi cái bắt đầu mình sao? Mình lo. Thấy không? Vậy thì cái vô vi là gì? Là cái niết bàn, là cái trạng thái mà tâm không khởi bất cứ một lo lắng. Tâm không khởi bất cứ một lo lắng mà có niềm vui tĩnh lặng. Vô vi chi lạc. Con người thường là họ nghĩ vui là phải làm gì đó mới vui. Cho nên ngồi mình hỏi làm gì đó, trời chán ngấy ngồi mình đây nè. Nhưng mà mình nghĩ mình làm gì mới vui, chưa chắc là có cái người thứ hai, thứ ba tới mà đã vui. Nói hồi là có cây gỗ, nói hồi có xích mít, nói hồi có thị phi. Cho nên có những vị mà người ta vui với cái sự yên tĩnh của chính mình. Cho nên Ngài Huyền Giác, Ngài cũng khẳng định cái điều đó. Thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả đồng du niết bàn lộ. Thường độc hành là tôi thường đi một mình. Thường độc hành, thường độc bộ. Nhưng mà cái người mà đạt giả, tức là người mà đã đạt tới cái chỗ đó rồi, thì sao? Đi trên cái lộ trình của niết bàn, của vô vi. Cái thứ ba là gì? An ổ, vô an chi an. Vô an là chỗ không an, mà mình lại an. Cho nên có cái đó. Cái này mình cần lắm ạ. Cái này mình nên thực tập cho nó có. Ở cái chỗ không an mà mình vẫn an. Tại vì sao? Tại mình quán vậy nè. Mình bỏ tiền ra mua cái vé 600, đi một ngày đường mới tới, bỏ 10 ngày việc nhà, chưa nói là phải cúng dường nữa nha. Mà cúng dường tâm bảo là chắc chắn là dự trù rồi đó. Còn lát vô trong đạo tràng mà cúng dường tình cảm nữa. gặp thầy này thầy kia rồi mình có cảm mến, mình phát tâm cúng dường, hay là rồi mua quà mua cáp gì đó, mình nghĩ ra là một cái khóa tu mình đi về chi nó cũng có. Nhưng mà nếu như mình để ra cái đó, cái phần tiền đó, mà mình đến rồi cuối cùng mình chỉ sống những ngày qua với phiền não, với buồn phiền, thì nó uổng lắm thật. Tại vì khi tâm mình an thì chốn chốn an, chỗ chỗ an, nơi nơi an, người người an. Cái quan trọng là mình. Cũng giống như mưa mà rơi xuống là cứ đồng đều, mà cây khô thì không lấy nước, cây to thì rút nước nhiều, cây nhỏ thì rút nước ít. Thì mình cũng vậy thôi. Nếu mình là cái tâm vô vi thì cái chỗ này nó có bất an nhưng mình vẫn an. Tại vì sao? An vui nơi này, an khắp mọi nơi. Còn chưa nói, nếu mình đem cái nhẫn ra mình nói nữa. Nhẫn của mình là gì? Nhẫn thời tiết gọi là pháp nhẫn. Nhẫn con người gọi là sanh nhẫn. Đấy, mấy ngày nay quý vị ở đây là quý vị phải ứng dụng hai cái nhẫn này. Sáng thì nó lạnh muốn chết, trưa thì nó nóng muốn chết, chiều tối nó lạnh muốn chết, cả ngày cứ muốn chết không à. Rồi cái thì trời ơi lạnh kiểu này chắc chết. Đừng có lo, cái chuyện chết là chắc. Cho nên lo không lo thì cũng chết chắc. Không cần phải chắc chết. Chỉ có vấn đề là Phật đã xác định với chúng ta rồi. Mình sống với nhau, giữa con người với con người là phải có sanh nhẫn. Sanh nhẫn nghĩa là nhẫn giữa con người với con người. Mới đầu ở đăng ký là dành phòng rồi nha. Con ở với chị này nè, con ở với chị kia nè. Ở xong được 3 ngày hơi hối hận á. Trời ơi tôi đâu có biết bà dễ sợ vậy. Ôi cha, trong này nó nhiều thứ lắm. Bây giờ hát bài lầm thì tự mình nghe chứ đâu dám nói ra hay. Đó là còn chưa nói là tôi không đăng ký với ai mà tự nhiên đẩy tôi vô với bà này. Thưa đại chúng, ban tổ chức xếp phòng cũng làm bằng tâm vô vi. Tôi có biết ai là ai đâu. Đưa tên bốn diệu. Đâu có nói diệu yếu. Đâu có nói diệu nào không thể leo. Trời ơi tưởng sao. Đưa vô bốn cái diệu quặc. Diệu nào vô phòng chân cẳng con quặc. Rồi bây giờ bắt đầu mới nói, bắt đầu kiếm chuyện đổi phòng. Tôi Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng ra nó biết rằng á, không có một cái khóa tu nào mà khâu nào mà không có rắc rối. Cho cái người làm việc mà không sanh nhẫn thì sao? Burn out. Tiêu rồi. Trời ơi, đăng ký khóa tu, tôi có biết ai là ai, tôi sắp bốn cục vô. Tôi có biết gì. Nhưng mà rồi mình cũng có khi mình không vui. Cái này Pháp Hòa nói bình thường, không có gì phiền hà đâu. Nói để đại chúng biết rằng cái người làm việc cũng phải có cái gọi là muộn phiền. Mình ở chung mình cũng phiền, người xếp đặt cũng phiền. Nói chung rồi người ta giữ, nhiều khi cái ban nấu ăn á, mua cái thùng rau để đó, ai dẹp thùng rau của họ mất tiêu. Tới hồi tới giờ nấu họ kiếm không có thùng rau là bắt đầu họ mọc râu rồi. là phải đi lo chạy. Mà giữa rừng này không lẽ hái cỏ vô luộc? Rồi quý vị thấy cái trai đường, nó đâu phải là cái trai đường gọi là professional đâu. Một năm là 20.000 cái liều đó. Cái tiền mướn cái liều đó một năm là 20.000. Mà hôm nào mà nắng ráo á, thì các cô hành đường khỏe. Mà như mà bữa nào mà mưa một cái là nước nó vô, thì phải đứng làm sao? Quét. Xin lỗi, quét nước không phải quét khách đâu. Ngày hôm qua giông gió là các anh em là phải chạy đôn chạy đáo hết tất cả nơi chốn để làm sao điều phục những cái, cứ vị biết cái liều dây đó mà cái giông bữa cách đây một hai ngày nó tốc hết cái cột lên. Các vị phải đi chỉnh đốn nó lại. Không phải đơn giản. Rồi mình từ xếp cái phòng như thế này, từ đưa đón như thế này, rất rất là nhiều. Có khi danh sách sơ sót, đông quá sơ sót. Rồi có khi là ra gặp sẵn xe đón luôn. Đón luôn rồi cái người thứ hai người ta ra định đón người này, đứng hoài không có khách. Đi về với một cục quê. Rồi có nhiều khi người ta hẹn với nhau, người ta đi, mới đầu người ta nhờ mình đón, xong rồi cuối cùng người ta không nhờ mình nữa, người ta có người thân đón mà người ta báo mình nghe. Rồi mình phải đi kiếm người ra đón, cái người kia người ta phiền, người ta nói trời ơi, biểu tôi ra đón, tôi đổ đường ra mà rồi không có. Thế là mấy cái chuyện đó toàn là thầy trụ trì không à. Để làm gì? Thầy làm thầy vuốt. Mấy đạo hữu trong ban vận chuyển làm thầy mời. Mẹ rắc rối cái chuyển qua thầy, để thầy gì biết không? Thầy làm to ông thầy vuốt. Thôi đạo hữu ơi thông cảm đi. Thôi thương thầy thông cảm đi. Cho nên riết cái thầy bá nghệ. Nói như vậy không có phiền hà gì hết. Chỉ đó chứng minh cho đại chúng thấy cái gì gọi là cái bất an. Không phải là ở chùa là nó an. Cái quan trọng là mình hành xử sự việc. Dù nó bất an cỡ nào đi nữa, nhưng mà cái thon của mình hạ xuống là nó an thôi. Cho nên đó, cái người làm việc cũng vậy. Cái âm điệu của mình đó, nếu mình nói bằng cái cao giọng, mặc dù có thể tâm mình không xấu, nhưng mà cái thon á, quý vị người Mỹ họ quan trọng cái thon đó mà. Nói tiếng Mỹ là phải đúng âm, đúng điệu, nó mới diễn tả ra được cái ý nghĩa đó. Hồi đó Phá Hòa mới qua Canada, rồi cái mẹ Phá Hòa mới làm đồ ăn cho cái bà caretaker của cái apartment đó, tặng bả cho bả vui mà. Cái bả qua bả học tiếng Việt. Bà nói come on, come on. Cảm ơn á. Mà Pháp Hòa nghe là come on, come on. Tưởng đó là bà hối bà già. Nói mẹ mẹ làm lẹ lên đi. Lẹ lên đi bà hối á. Nghe người ta nói tiếng Anh cũng bập bẹ. Cũng sổ tiếng Anh. Đúng lúc lắm nhưng mà không đúng chữ. Cái ông đó, thằng Pháp Hòa nhớ, thằng bạn nó ngồi trước vậy nè, muốn lợi nói với nó là excuse me, tức là xin tránh ra, cũng muốn nói cho đúng điệu lắm nha, lời dỗ dài, tap on his shoulder, kiss me Mark. Nó ngó lên, what? Why you want me to kiss you? Nhiều khi một cái chữ what của mình thôi mà nó làm cho người ta hiểu cái chữ what đó khác à. Thật ra cái âm điệu của mình, thật ra người tu của mình á, là cái người tu là cái người có cái cái phát nguyện tuệ minh. Tuệ minh sát là một thứ thiền, gọi là tuệ minh sát, thiền quán mà mình đi theo sát cái tâm tư của mình, cái dòng tư tưởng của mình. Có một hôm á, có cái vị đó tới mà không biết làm sao mà danh sách sót đó. Thì bước vô thì cái cách mình nói nó cũng hơi làm cho người ta hiểu lầm mình là không khe người ta tới. Pháp Hòa cảm nhận được cái vị đó bực, mặt đỏ lên hết. Thì Pháp Hòa đang đứng đó đó, thì Pháp Hòa mới nhỏ giọng xuống. Pháp Hòa xin lỗi. Nói một hồi thì mình thấy bắt đầu từ từ trắng trở lại. Thật sự ra cái đó không có hay gì hết á, tại mình cũng hay đỏ kiểu đó lắm. Tới quý vị thấy khi mình tức giận lên mà mình không nói được á, cái mặt mình nó đỏ, máu mình nó lên. Nhưng mà nếu ai lỡ mà bị tăng xong đó, lúc đó là ghi vô sử á, Phật tử đó an tường thị tịch qua một tay biến mạch máu do một cơn giận. Thật sự ra những lúc như vậy Pháp Hòa quán chiếu á, Pháp Hòa quán chiếu về cái chữ sân mà Phật nói đó. Đại chúng nghĩ là sân á, là khi nào mình nổi giận đùng đùng, mình tức tối lên mới kêu là sân, đúng không? Không. Cái nghĩa đó chưa xác. Khi mà chúng ta nổi giận lên mặt thành tiếng, thành lời mà gọi là sân đó, cái đó là cái quả rồi. Bất cứ lúc nào mình khởi một cái tâm chống lại cái điều người ta nói, lúc đó gọi là sân hết. Nhưng mà lúc đến cái khi mà nó phần lửa lên trên mặt mình, đó là cái, nó là cái đứa thai nghén. Cái lúc mà mình, cái lúc mà mình bực bội, mình có cái ý mình chống lại đó là sân rồi đó. Rồi đến khi nào mình nổi lên trên mặt đó là nó bắt đầu là cái quả của sân, chứ không phải lúc đó gọi là sân. Cho nên ví dụ như là mình đói bụng muốn chết luôn mà ra tưởng đâu có cơm ăn, mà không có cơm mà mình hơi bực đó, là biết nhận diện liền đây là sân. Chứ đừng có nghĩ rằng á, tôi có làm gì đâu mà sân. Không, chữ sân của Đức Phật nói là nó sâu lắm. Bất cứ giây phút nào mà tâm chúng ta khởi lên cái niềm chống đối với bất cứ một cái điều gì, phiền não bất cứ, không thích một cái điều gì, ngay giây phút đó đều là sân hết. Tham sân si nó đều có cái diễn, cái tiến trình của nó. Cho nên tại sao trong cái quán nguyện bữa ăn mà có cái câu là xin nhớ nhận diện những tâm hành xấu, nhất là tham, sân si. Sân si là vào thêm vô đó, chứ cái câu nguyên chữ Hán là tam phòng tâm ly quá, tham đẳng vi tông. Bởi vì người ta muốn nói thẳng tới cái vấn đề là khi mình ăn, khi mình ăn thì cái gì nó thể hiện qua ba cái độc, cái tham. Tại vì trong đó có một cái gọi là tham gì? Tham ăn. Thấy cái gì ngon là mình ăn nhiều, rồi mình mất miếng ăn thì mình tức giận lên. Cho nên chư tổ nói thẳng tham đẳng vi tông, nghĩa là cái tham là cái cội gốc. Nhưng bây giờ diễn đạt ra bằng một câu tiếng Việt thì cũng còn muốn nói rõ để cho đại chúng thấy là xin nhận diện và chuyển hóa. Cho nên sự sân si của mình không tội, vì nó là đứa con của mình, nó là đứa con của mỗi con người chúng ta, nó là đệ tử của mỗi phàm phu chúng ta. Mình tưởng mình đi vô chùa mình tu, mình không có bưng ba đứa đệ tử đứa thi theo à? Có hết. Có điều là mấy ngày nay đứa nào nó ngoan hiền để nghe lời mình, không? Còn đứa nào mà nó không ngoan thì nó cứ chồi lên. Mà nó chồi lên là mình phải làm ông thầy niệm chú Kim Cô cho nó nhức đầu nó. Cho nên á, bát giới ngộ không ngộ tịnh á, là tham, là sân, là si. Đường tăng là mỗi con người chúng ta. Chúng ta là một vị đường tăng, là một con người phàm phu bình thường đấy. Nhưng mà mình có ba đứa đệ tử, ba cái hình thù kỳ dị, ba cái tánh tình kỳ cục. Mà khổ nổi nó đòi theo mình mới chết chứ. Mình đi tu nó đi theo đó, nó phò mình đi thỉnh kinh. Cho nên quý vị đi Tây Thiên thỉnh kinh nè, lặn lội đường xa tới đến đây để thỉnh kinh nè. Và ba cái đứa đệ tử đó nó đi theo mình nè. Nhớ làm sao cho nó gặp được Phật Tổ, để mà Phật Tổ khai hóa nó, cho nó thành đạo hết. Tuy nó chưa thành A-la-hớn, nhưng ít nhất cũng thanh văn duyên giác, hay là ít nhất cũng tu Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng là gì? Là cái quả mà mình đã nhập được vào dòng thánh rồi. Như mấy ngày nay vậy đó. 5 giờ sáng là quý vị dậy mà 5 giờ 45 là thấy phía này, phía kia, phía nọ, cùng một dòng trở về đây, trở về chánh điện. Vài 10 ngày này mình ở đây là mình đã nhập vào dòng thánh và đi nghịch dòng đời. Cho nên có thể người bạn của mình ta gọi mình, ta nhắn tin hay là gì đó, ta hỏi thăm, ta biết mình đó, đi chùa rồi. Chùa mà tu gắt củ kiệu 10 năm, 10 ngày. Thì người ta sẽ đặt một câu hỏi, trời ơi sao cái chị đó, cái anh đó làm cái chuyện ngộ. Đi làm cực cả năm để dành tiền cả năm mà không đi hưởng thụ, mà lại đi vô trong chùa tu, ăn chay, cực khổ 5 giờ sáng, hành xác tới 10 giờ chiều, 10 giờ tối. Y như cái kinh mà sắp sửa quý vị sẽ tụng trong vài ngày tới. Có một vị thầy tu trẻ đang tắm ở một bờ hồ, thì được một cô thiên nữ hiện xuống và hỏi thầy. Tuổi thầy còn trẻ, tóc thầy còn xanh, thầy còn trẻ đẹp, lẽ ra giờ này thầy phải đang tận hưởng cái vui của thế gian, tại sao thầy lại bỏ cái lạc thú thế gian mà đi tìm cái lạc thú phi thời như thế? Phi thời là nè, lẽ ra giờ này mình đang ở Punta Cana hay là Mexico hay là ở đâu đó, mà tại sao lại đi về một cái chỗ mà sáng nắng chiều mưa thế này? Đây là lạc thú phi thời đối với những người thế gian. Thì cái vị trẻ kia nói, tôi không có là người đi tìm cái lạc thú phi thời đâu, mà chính tôi là người đi tìm cái lạc thú chân chánh đó chứ. Vị thiên nữ mới hỏi là sao? Đức Thế Tôn dạy, cái lạc thú phi thời, cái lạc thú thế gian, tuy có vị ngọt, nhưng vị ngọt rất ít, mà chất cay đắng rất nhiều. Cái lợi không bao nhiêu mà cái hại thì cả thúng. Hồi sáng này có một em nữ, nó đi dự khóa tu, từ cái khóa tu mà thanh thiếu niên nó ở dài cho tới khóa tu này. Mà nó cứ đi theo mấy cô mấy bác nó phụ vậy đó. Sáng nó ngồi nó vắt nhân chè sữa nước với lại 4 cô Phật tử. Pháp Hòa lại nói, con, hồi sáng nó phụ Pháp Hòa đi chở thức ăn cho quý thầy, quý sư cô. Nói, con ở đây con vui không? Nói, dạ vui. Con muốn đi làm sư cô không? You want to become a nun? Pháp Hòa mới nói đó, you don't want to become a nun, you become a mother. A nun more freedom, a mother more job, more work. You don't believe me, you ask these 4 mothers. Trời ơi, cô nào đó, cô ơi, khổ lắm cô ơi. Có quà chị Phật tử nè, cái chị này ha 80 tuổi rồi đó. Mà thật sự chị mới có năm mấy. Bây giờ phải giữ cháu nè. Mà thiệt sự nhiều khi mình suy nghĩ, hồi xưa mình còn trẻ mình đi làm á, một ngày 8 tiếng còn khỏe hơn bây giờ mình làm bà. Bây giờ làm bà nội bà ngoại mình còn cực hơn hồi xưa 8 tiếng. Hồi xưa đi làm 8 tiếng về ngủ thôi. Bây giờ là mình phải trông cháu, nó thức giờ nào mình thức giờ đó, rồi nó không ăn mình phải đút, phải lo đủ thứ đó. Thương cháu hơn thương con. Thế qua nói đùa như vậy. Thì ở đây á, cái vị thiên giả đó hỏi cái vị tu sĩ trẻ kia, thì vị tu sĩ trẻ đó mới nói là hết giờ rồi. Nói nữa thì vị ngọt rất ít. Thưa đại chúng, là cái bài nói chuyện này chưa xong. Tám cái vô cầu mà giờ mình mới có hai ba. Bữa khác mình nói nữa.
Ở đời người ta sợ sợ xui, ta khoái hơn. Vì hơn là gì? Theo cái quan niệm thông thường là cái gì xứng ý hài lòng mình là hơn nè. Ví dụ như mình đi chợ, mình nói trời bữa nay tôi hên ghê vậy đó, tôi mua có 5 đồng bạc cải mà cái bà đó bán cho tôi tới 6 bó, cho là hên nha. Mà mình đâu biết cái bà bán đó bà xui, bà mất con bó. Vậy thì quý vị thấy hên xui sao? Cái gì mà mình lợi cho mình cái mình kêu hên, mà mình quên rằng cái hên của mình thì là cái xui của bà bán. Vậy thì trên đời này có gì hên xui thật sự không? Không có. Người thường người ta thường nói cuộc đời là chuyện hên xui, ai xui thì mếu, ai hên thì cười. Mua 5 đồng cải mà ta bán 6 bó về hí hửng, hên quá. Chẳng những vậy mà có nói câu nữa nha. Trời ơi, bữa nay tôi đi chùa, tôi đi chợ tôi mua cải cho chùa Phật độ. Hỏi sao Phật độ? Mua có 5 đồng mà 6 bó. Nhưng mà vậy là Phật không độ bà bán rồi, bà lỗ bó. Phật đâu có quẩn mà làm chuyện đó. Cho nên đừng nói vậy. Phật đâu có rảnh đâu mà coi bữa nay Phật tử nào đi chợ cho chùa không? Khiến cho cái bà bán đó bà bịt mắt đó, tay bà quờ quạng, bà bóc cho mình 6 bó. Rồi mình gọi là hên và Phật độ. Mà đa số mình cứ cái gì mà hên là Phật độ rồi. Mà làm như mình Phật quẩn. Lái xe đi đâu mà quẹo vô chỗ nào mà thuận quá chừng luôn, trời ơi, tự nhiên còn chỗ đậu này, cái mình quẹo vô nó trời ơi, Phật độ. Tội nghiệp ghê vậy đó. Sao Phật ăn rồi Phật đi theo dõi mình không? Cho cái gì của Phật độ hết á. Đậu xe vô cái chỗ mà ta bỏ tiền còn dư 20 phút, mình khỏi bỏ, quẹo vô nói trời ơi, Phật độ. Quý vị thấy không? Cho nên á, mình nhớ là hên á, là thông thường là cái gì mình vui vẻ, mình thoải mái, mình kêu hên. Cái gì mà nó không hài lòng thì mình gọi là xui. Nhưng mà thật sự ở đời không có gì hên mà cũng có gì xui hết á. Ăn thua là mình nhìn sự việc. Pháp Hòa ví dụ như mình bị ép mua tờ vé số, hết tiền rồi bị mua ép mua tờ vé số, cái mình nói sợ xui ghê vậy đó. Bữa nay đi chợ định đi về rồi mà ở nán nói mấy câu bà nó bị cái người đã ép mua tờ vé số. Rồi ăn lát chiều cái trúng nó trời hên ghê vậy đó. Quý vị thấy không? Ở bên Canada nó có cái trường hợp á, ở bên nó có cái tiệm bán cà phê giống như Starbucks ở đây vậy đó, nhưng mà ở bên đó có cái tiệm tên là Tim Hortons. Thì cái tiệm cà phê này rất là nổi tiếng tại vì cái giá nó bình dân cho nên ai uống cũng dễ mua. Còn ở bên bển đó mà ai mà cầm một ly Starbucks là tự nhiên mình nhìn người đó mình thấy trời sang quá, uống Starbucks. Tim Hortons là bình dân nhất. Thế bên đó đó ai mua một ly cà phê á, uống xong rồi nhớ lận cái miệng ly á, kéo vuốt nó ra thì trong đó có cái số cho mình trúng. Có thể là mình trúng được một chiếc xe, có thể là mình trúng, nếu mà người nào mà hên ít ít á, trúng 5-7 ly cà phê. Còn người nào mà hên thượng thừa á, Phật độ nhiều đó, trúng trời giải số. Thì có cái người đó đó, họ mua ly cà phê xong, họ uống xong thì họ nghĩ họ không trúng đâu, thôi họ dục vô trong cái thùng rác. Thì dục xong rồi thì có người khác tới lượm cái ly đó. Thì khi lượm họ ngoái là họ thấy, nhưng mà họ thôi mình dục mà người ta lượm. Vậy mà tới chiều sổ, tới hồi mà phát hiện ra là cái ly mình dục đó trúng chiếc xe, thì đi tìm cái người đó để thưa, nói là cái ly đó của họ. Quý vị thấy không? Cho nên mình đó, cái hên của mình, rồi mình cứ nói là cái hên, rồi cái người khác mình kêu là cái xui. Mà thiệt sự trên đời này không có gì thật hên mà cũng vì thật xui. Ăn thua cách mình nghĩ. Ví dụ như bây giờ mình đi máy bay, lên máy bay thì nó chuẩn bị nó bay cái thì họ mới thông báo là xin quý hành khách ngồi chờ một chút tại chúng tôi vừa phát hiện máy bay hư. Thay vì mình ngồi mình bực, mình nói xui ghê vậy, đi làm một chiếc máy bay hư, sao mình không nghĩ hên ghê vậy, nó phát hiện ở dưới này chứ mà nó bay lửng lửng ở trên rồi nó phát hiện. Lúc đó không biết mình kêu tới Phật gì nữa. Quý vị thấy hên xui chưa? Cho nên nếu mà mình thấy là cái điều đó là mình xui, mà nếu mình có tư duy, có thiền định á, mình nhìn là nó cái này hên ghê vậy, có phải không? Cho nên nếu mà tất cả là do tâm của mình, hay nói một cách khác hơn, tất cả là do phước, do nghiệp, chứ không có hên xui. Cái chữ hên xui là mình nói thôi. Có một cái cô đó, cô đi, bây giờ mình nói ví dụ ở cái xứ Mỹ này nè, đi làm á là bị kẹt xe, mà mỗi lần mà kẹt xe mình canh dữ lắm nha, mình ra sở là mình canh cho lẹ để ra khỏi cái con đường đó vì mình biết giờ đó là nó kẹt. Cũng có những ngày xui. Đi đường cái nó kẹt cái nó 3-4 tiếng đồng hồ hay 1-2 tiếng đồng hồ trên đường freeway. Cái thì bắt đầu mình nói xui ghê vậy đó. Cái bắt đầu mình thò ra mình bấm sao cái bấm kiếm nhạc nghe cho đỡ, mà nghe hết nhạc rồi mà sao chưa tới nhà nữa. Bấm băng giảng lên nghe cái băng giảng nó nói gì đó hay hay hấp dẫn, cái mình quên cả cái đoạn đường dài. Cái từ đó về sau cái mình thấy đường dài không còn dài nữa, mà đoạn đường dài này lại là cái giờ phút giúp cho mình nghe pháp. Tại vì mình về nhà rồi là mình phải nấu cơm, mình dọn dẹp, mình lo việc nhà, mình không có thời gian nghe pháp. Mà chính cái giây phút ngồi trên xe kẹt xe này lại là thời gian nghe pháp tốt nhất. Vậy thì kẹt xe đó hên hay xui? Thì quý vị thấy không? Rồi Pháp Hòa thưa đại chúng á, hồi mình ở Việt Nam nghèo, nhưng mà nhờ cái nghèo đó mà bây giờ mình sống, mình biết sao, mình biết thương người, mình biết thông cảm cho cái người nghèo. Cho nên bây giờ mình có cái mình thương người nghèo. Hồi nhỏ Pháp Hòa sống nghèo, nhưng mà mình nghèo mà mình vẫn đỡ hơn người nghèo hơn là mình nghèo mà mỗi ngày mình vẫn có cơm ăn. Còn có những người ta nghèo, người ta không có cơm ăn. Cho nên ngày nào Pháp Hòa cũng lấy cơm của Pháp Hòa, trước khi Pháp Hòa ăn là đem đi cho mấy cái người nghèo trước. Nghèo nhưng mà chưa đến nỗi đi bán vé số. Cho nên Pháp Hòa thấy một cái đứa nhỏ bằng Pháp Hòa mà đi bán vé số thì Hòa thương, kêu nó vô đem cơm cho nó ăn, lấy quần áo cho nó mặc. Bởi vì mình thấy mình cũng nghèo, nhưng mà mình chưa đến nỗi nghèo hơn nữa để phải đi bán vé số. Rồi tới hồi mình ở Việt Nam, mình thông cảm, ba mình thì đi vượt biên rồi, mẹ mình thì phải lo cho mình, rồi cho em, rồi cho gia đình, cho nên tự ý thức. Hồi nhỏ mà tự ý thức, 7 tuổi thôi đã biết đi chợ, mà biết trả giá nữa. Chẳng những đi chợ trả giá mà còn biết kèo này nữa. Cô con mua trái bầu cho con tép hành. Mặc dù không ăn hành nhưng mà mình kèo này cho được. Tại vì mình thấy ai cũng làm mà mình không làm lỗ. Việt Nam mình có cái màn đi chợ hay kèo này lắm, có phải không? Nhưng mà thậm chí nó thành cái tật rồi, nghe giàu nước vách nhưng mà kèo này thì vẫn kèo này. Tại vì sao biết không? Thà là lấy dư chứ không để thiếu. Mà lấy được cộng hành ra trời nó mừng giống như là trúng số vậy đó. Tại vì mình nghĩ là mình sao mình hay quá, giỏi ghê vậy đó, thấy không? Nhất định là rút cho được cộng hành của bà đó. Mà hay rút được cộng hành cái sao? Hên. Mà nghe bà kia bà mua trái bí được cộng hành mà rẻ hơn mình, trời ơi sao tôi xui quá. Quý vị biết à, cho nên khi mà mình nghèo đó, thì khi mình bây giờ mình có tiền rồi đó, thì mình lại trân quý cái giây phút đó. Tại vì cái lúc đó nó là sao? Nó khổ nhưng mà nó đã giúp cho mình một bài học, lớn lên trong cái cảnh nghèo khổ và biết gói ghém. Khi Pháp Hòa sang Canada rồi thì nếu Pháp Hòa là một đứa nhỏ bình thường sống ngoài đời thì mình sướng thôi. Nhưng mà mình đi tu, 15 tuổi vô chùa tu, mà cái thời Pháp Hòa đi tu là đồ đạc ở bên Việt Nam chưa được nhập qua, cho nên đồ vạt hò không có mặt, không có tới bộ đồ vạt hò để mặc, không tới có cái giỏ đải để quẩy, không tới có cái nón để đội. Cái ngày đi tu thì có một bác đó, bác đi vô cái chợ bán đồ áo cũ, quần áo cũ, bác mua cho bà một cái nón giá 1 đồng. Mà được cái nón mà đội trên đầu đi học là nó mừng, giống như là trong kinh Báo Hiếu nói vậy. Sanh được, khi sanh sản muôn phần chi xiết cũng ví như được bạc, được vàng. Mừng như vậy. Mà quý vị biết bao năm trời đi học có một cái nón, dơ không dám giặt, giặt nón đâu đội. Mà giặt thì phải sấy cho lẹ, mà sấy lẹ quá nó nóng quá nó nhão. Len nó bị nhão, cầm nón lên nó nhão, co cái nón lên nó teo lên teo xuống vậy, nó chạy lên chạy xuống, cuối cùng phải lấy chỉ xỏ vô cột, xỏ vô cột cho nó túm túm vậy đội đi học. Không có tới cái đại quẩy nữa. Nhưng mà nhờ cái đó, hồi đó quý vị ông tổ kia mắc lắm, Phật tử làm cây chả lụa đem lên cúng cho thầy viện chủ là chỉ có thầy mới ăn thôi. Mình cắt đó nhưng mà mình đứng giá cho thầy đừng ăn. Để làm chi? Để lát mình được hưởng. Trời ơi, Pháp Hòa thèm mắm Thái, mà mỗi ngày múc răng chút để cho thầy thôi. Tại vì mình là chỉ có 3 món căn bản, mà quanh năm suốt tháng 3 món đó không có thay đổi nha. Bắp cải xào, mì căn kho với lại canh chua, tuần nào 5 ngày cũng nhiêu đó, rồi tuần sau cũng nhiêu đó, mấy năm trời cứ bắp cải, mì căng, canh chua. Vì cái bác Phật tử đó, bác tới bác nấu cho nồi canh chua, bác để đó, bác mua cái bắp cải bác để đó, và bác kho cho nồi mì căng bác để đó, là mấy thầy trò là ngày nào cũng nhiêu đó. Pháp Hòa nhắm mắt và biết mì căng nằm đâu hết. Là đến mức như vậy. Cho nên bây giờ đó, Pháp Hòa ăn cái gì Pháp Hòa cũng thấy nó ngon hết đó. Và không bao giờ dám phung phí. Không có dám phung phí. Quý vị biết không, Pháp Hòa in vé máy bay mà đi khắp nơi như vậy chưa bao giờ in bằng một tờ giấy nguyên. Trước khi ra phi trường lấy cái tờ giấy mà dùng lật ra phía sau in máy bay, vé máy bay. Tại vì mình nghĩ mình chỉ cần trình cho họ coi cái số rồi vậy đó. In bằng giấy, trong phòng Pháp Hòa là giấy vụn để đầy hết, hễ mà in khúc nào thì canh làm sao đúng vừa khúc đó, chứ không phí chỗ nào hết. Không phải là mình bủn xỉn, nhưng mà cái đó là mình biết trân quý. Ngày nay mình hên mình được cái này, đó cho là hên đi ha. Còn nói nếu theo Phật là gì, mình còn được cái phước thì không phí cái phước. Bởi vì có phước mà hưởng mà phí phước thì hết phước. Cho nên có phước không dám phí. Cho nên đời này á, thí dụ như mình nhìn lại mình thấy mình có cái phước, có được con mắt sáng, thấy có cái phước là còn bàn tay, còn đôi chân, thì hãy dụng cái đôi mắt này tạo phước cho con mắt này, để đời sau mình sanh ra mình có được con mắt tốt tiếp. Còn mắt này mình có mà không có tạo phước, thay vì mình nhìn ta bằng tâm từ bi hỷ xả, mình thấy mít mình nó thấy thì ghét, mình trợn mắt, mình thấy mình quýt, mình cứ đảo lộn càng khôn về nè, cái hết phước. Hết phước thì mình sanh ra mình thiếu cái phước của con mắt. Cho nên nếu mình nhìn kỹ vào thân thể á, thì mỗi một bộ phận nó có cái phước của nó. Cũng giống như có nhiều khi mình cũng có cái bao tử như ai, nhưng mà không có cái phước ăn, ăn vô nó không tiêu đó. Người thì thấy khỏe mạnh lắm mà lại thiếu cái phước của cái bao tử. Rồi có nhiều người có thiếu cái phước của cái lưỡi, không bao giờ biết ăn cái gì mà khen hết á, bón gì ăn cũng chê hết á. Vậy thì cũng có cái lưỡi mà không có cái phước ăn. Cho nên thường thường có những người ta ăn không có món nào người ta khen hết á, món nào ta ăn ta cũng chê hết á, mà dù ai nấu ngon cỡ nào ta cũng chê, thì biết là cái đó thiếu cái phần đó. Cho nên á, khi ở trong cái cảnh khổ, mình nói sao tôi xui quá. Chưa chắc. Nếu mình mà thật sự mình mà hên mà mình sống cuộc đời sung túc, chưa chắc mình biết tu. Cho nên nhiều lúc nhờ khổ đó mà mình mới sao ý thức tu. Thử thời mà vui vẻ có đời nào mà tụng kinh, nhờ buồn nó mới kiếm kinh tụng. Thử thời mà cuộc đời mà nó suôn sẻ có sức mấy mà tìm kinh sám hối. Rồi bây giờ chuyện này chuyện kia nó đến, bắt đầu mình mới kiếm cái kinh sám hối mình tụng. Cho nên những cái lúc khổ đó, mình khổ nhưng mà đừng thấy khổ là cái gì nó cùng tận. Mà trong cái khổ đó thì nó biến ra một con người sao? Con người tỉnh thức. Đức Phật ngày xưa nếu Ngài không chứng kiến bốn cảnh khổ, già bệnh chết, thì Ngài đâu có ý thức cuộc đời như vậy mà để Ngài đi tu. Mà nếu mà Đức Phật chỉ chấp nhận Ngài là một ông vua của nước Ấn Độ thời đó, thì bây giờ mình có biết Ngài là ai không? Không biết. Nhưng mà nhờ Ngài bỏ hết, rồi Ngài đi tìm con đường, cho nên giờ này mình mới biết Ngài là ai, mà mình thờ Ngài còn hơn dân Ấn nữa. Tại vì người Ấn Độ họ coi Phật là thần thôi. Họ nói Phật là một trong những vị thần của họ. Cho nên mình thấy trong cái cảnh khổ vẫn thấy mình còn hạnh phúc, vẫn mỉm cười được những lúc trong gai, vẫn vươn lên theo kịp ánh ban mai. Người ta kêu là sống đó. Sống không giận, không hờn, không trách. Sống mỉm cười với thử thách trong gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người đang sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Cho nên mình mới thấy, quý vị có nhớ ở bên ngày xưa mình đọc chuyện cổ đó, có cái chuyện gọi là tái ông thất mã. Cái ông này ông mất một con ngựa, một con ngựa quý, cho nên hàng xóm tới chia buồn, nói thôi tôi chia buồn với ông, con ngựa quý nhất của ông mà bữa nay nó bỏ nó đi. Ông nói dạ cũng không có gì để buồn, đâu tuần lễ sau nó trở về nó dắt thêm con ngựa nữa. Hàng xóm nghe mừng, chạy tới chúc mừng ông. Thấy không? Ngựa quen đường cũ trở về mà dắt thêm con ngựa nữa. Ông mới nói cũng không có gì để mừng. Thằng con trai nó thấy con ngựa mới, nó leo lên nó cởi, nó không biết ý bị con ngựa đá gãy chân. Hàng xóm tới chia buồn, nói trời ơi tôi tưởng ông thêm con ngựa ông được may mắn, con trai ông mà bữa nay leo lên ngựa bị ngựa đá gãy chân. Ông nói cũng có gì phải buồn. Mấy tháng sau nước nhà có giặc giả, ai cũng đi đánh giặc, con ổng gãy chân ở nhà miễn đi quân dịch. Thì cái câu chuyện đó, nó cứ tiếp vậy. Thì ý người ta muốn nói trong cái xui nó có cái hên. Mình nói là nói theo đời vậy đó, trong cái xui nó có cái hên. Nhưng mà nói theo Phật á, là chúng ta có chánh niệm, có tuệ giác để chúng ta nhìn trong cái xui, thì nó lại là một cái phương tiện, một cái cơ hội cho chúng ta tỉnh giác, tỉnh thức. Chờ cái đó, nếu mà người nào chứng được cái đó, gọi là chứng được cái quả gì biết không? Quả duyên giác. Duyên giác là gì? Là cái người giác ngộ từ những cái duyên trong đời. Có những gia đình nhờ có một người thân mất, tự nhiên cả gia đình ý thức đi tu hết. Đó. Như vậy thì cái người mất đó mất rất xứng đáng. Tại vì mất mà làm cho mọi người được tỉnh thức. Có những gia đình chị em không có nhìn nhau, anh em không nhìn nhau, nhưng mà khi người mẹ mất thì các con, các anh em phải về lo đám tang cho mẹ. Nhờ vậy anh em có cơ hội ngồi lại và chia sẻ, thông cảm cho nhau và bắt đầu hòa thuận trở lại. Cho nên ở trong cái rủi đó, chúng ta đừng có nằm đó mà đau khổ với cái rủi đó, mà chúng ta phải thấy rằng cái khổ, cái rủi lại là cái cơ duyên để cho chúng ta ngộ đạo tỉnh giấc. Mình giống như là mình gặp được một cái người mình thương, lâu nay mình đi kiếm cái phân nửa của mình đó. Cái bữa đó mình về mình khoe với làng xóm mình, nói bữa nay tôi may mắn lắm, tôi đã tìm được phân nửa của tôi rồi. Cho lại gì? Hên. 3 tháng sau nó trời xui ghê vậy. Cưới nhầm. Cho nên cuộc đời cái xui cái hên không nói được. Nhưng mà Phật thì Phật dạy chúng ta cái gì? Cái phước hay cái nghiệp? Cái mình có được là cái phước, và cái mình gặp phải là cái nghiệp mà mình tạo mình gặp. Nhưng mà trong cái nghiệp đó, nó giúp cho chúng mình phát cái nguyện. Pháp Hòa ví dụ như là một cái người mà họ khổ, họ nghĩ rằng đây là cái nghiệp. Nhưng mà nghĩ cái nghiệp xong rồi, không để cho cái khổ nghiệp đó nó làm lụy mình, nó làm chìm mình, thì mình phát nguyện tiếp. Chính tôi khổ, tôi thông cảm cho cái người khổ này, cho nên đời này tôi nguyện không làm khổ người khác. Hoặc là tôi bớt tối thiểu để làm khổ người khác. Chứ còn mình nhiều khi mình cũng không có chánh niệm lắm đâu, để mà hoàn toàn không làm khổ người khác. Nhưng mà bớt đi. Giống như thay vì mình nói người ta nặng, tự nhiên mình ý thức cái mình bớt những cái lời nói nặng, là mình cũng rầy, vũ nói, nhưng mà bằng những cái lời nhẹ nhàng hơn, để người kia nhận ra cái lỗi mà không có đau khổ bởi những cái lời nói nặng nề của mình. Có một anh đến thất nghiệp. Có một anh đến thất nghiệp thì anh mới lên chùa Pháp Hòa nói chuyện với anh đó. Thì anh mới nói là tôi mở một cái nhà hàng, tôi bán thì rất là được. Nhưng mà bây giờ cái người chủ họ cứ đòi lên cái tiền mướn, tiền nhà hoài mà tôi trả không có nổi. Tại vì so ra thì mỗi lên như vậy thì tôi bán con nhiêu thì cũng đưa cho hết. Cho nên tôi buồn, tôi nghĩ tôi không bán nữa. Mà bây giờ hôm nay tôi stress dữ lắm, tôi không có ăn ngủ gì được hết. Thì Pháp Hòa mới ngồi nói với anh. Pháp Hòa nói anh đi làm nhà hàng vậy thì anh có thời gian cho con anh không? Nói tôi có đứa con gái mới có lớp 1, lớp 2 mà tôi không có thời gian cho nó. Nhiều khi vợ chồng á toàn là viết giấy cho nhau không à, chứ còn không có thời giờ để gặp nhau nói chuyện. Còn con gái là cuối tuần tôi chỉ gặp nó được một chút, buổi sáng thứ bảy trước khi ra tiệm mà chơi với nó một chút vậy thôi. Thì Pháp Hòa mới nói bây giờ đó, anh đi làm cái nghề nhà hàng nhiều ngày rồi, thôi bây giờ anh cho anh cơ hội đi. Bây giờ tạm thời đừng nghĩ tới việc làm gì hết, anh cho anh cơ hội 3 tháng nghỉ ngơi. Thứ nhất, anh có thời gian với con anh. Ngủ dậy chở con đi học, ăn sáng chở con đi học, chiều đón con về. Vợ chồng cuối tuần đi chợ, đi shopping với nhau. Anh có thời gian dọn dẹp nhà cửa, làm vườn 3 tháng, cho cơ hội nghỉ ngơi. Tại ảnh nói là từ hồi qua tới bây giờ chưa có nghỉ ngày nào hết. Mà vợ con coi như là trong gia đình là không ai có thời gian cho ai, ảnh không có thời gian cho ai hết. Thì Pháp Hòa nói như vậy, nó thử đi, anh làm 3 tháng, đừng nghĩ tới việc làm. Bây giờ anh nghĩ như là 3 tháng này anh làm tất cả những công việc mà lâu nay anh muốn làm. Lúc mà mình đi làm đó, mình đã ước gì mình được giờ cho vợ, cho con, thì tại sao bây giờ cái ước nó khô mà không chịu? Cứ ngày cứ ước hoài. Thì Pháp Hòa nói như vậy rồi á, thì anh về nhà anh thực hiện. 3 tháng sau anh trở lên, người tươi ra, tóc bắt đầu cắt ngắn lên, rồi mặt mày tươi tỉnh ra. Ảnh lên anh cảm ơn, ảnh nói nghe lời thầy, về nhà làm những cái việc mà mình lâu nay mình muốn làm. Sau đó rồi Pháp Hòa nói nhiều khi á, mình làm nhà hàng hoài, thôi nghỉ đi, giờ đi làm khác đi. Nhiều khi á, mình làm chủ của nhà hàng phải lo đủ thứ, thôi bây giờ anh nghỉ, anh đi làm công thôi. 8 tiếng về anh ngủ khỏe re, anh không phải lo gì hết đó. Bây giờ đi xin được một cái job ở một cái hãng tiện, 8 tiếng về nhà nghỉ ngơi, không phải bận rộn tính toán lên xuống giá cả gì hết, khỏe ru và rù. Nên nhiều khi ở trong cái rủi đó. Rồi bây giờ Pháp Hòa mà sống ở cái hoàn cảnh mà một thầy một trò, không huynh đệ, không bạn bè, đơn thân độc mã từ hồi nào tới bây giờ. Chưa bao giờ mà sống mà gọi là có những cái thời gian mà gọi là mình sống cho huynh có đệ, không có. Đi như thế này lo Phật sự, rồi về tới nhà lo việc chùa, việc này việc kia, nhưng mà pháp hòa hạnh phúc. Bởi vì nhờ như vậy đó cho nên nó mới tôi luyện con người mình vững chãi trong công việc. Chứ nếu mà mình sung sướng, mình có nhiều người thì mình cứ ăn rồi mình đi tới đi lui rồi ngủ rồi cái là mình không có gì đặc biệt hết, không có gì được cho mình hết. Thì có một thầy đến thấy pháp hòa nữa, đem đi đổ rác, khuya rồi đem rác ra đổ rồi leo lên thùng rác dậm. Rồi thầy nói: trời ơi, trụ trì mà đi làm này hả? Pháp hòa nói: dạ, phải làm vậy mới có phước hả thầy. Nhưng mà nói đúng hơn là mình không làm ai làm. Nhưng mà không lẽ nói vậy mắc cỡ chứ. Phước. Thưa đại chúng, là chúng ta thường nói cái hên cái xui, phải không? Nhưng mà ở đây mình biết nhìn theo cái nhìn của bậc tuệ giác. Bây giờ pháp hòa thưa đó, con mắt này của mình nè, con mắt hiện tại mình đang có là nhục nhãn. Nhục nhãn là con mắt thịt, cho nên kêu nhãn nhục. Nóng xâm bổ lượng, nhưng mà ăn nhiều nó nóng. Nhục nhãn là con mắt thịt, mà cũng cái nhục nhãn này cũng bao nhiêu cái sự việc trong cuộc đời này. Nhưng nếu chúng ta biết nhìn nó từ cái phàm phu khổ lụy trở thành ra thánh thiện học hỏi cho mình, thì biến cách nhìn nhục nhãn đó thành ra cái nhìn của tuệ nhãn, của pháp nhãn. Cũng con mắt này thôi, không cần thay đổi, không cần sửa thành mắt Hàn Quốc, mà cũng không cần sửa thành mắt Việt Nam, cứ con mắt bình thường này thôi. Chúng ta nhìn sự việc, có cái mà mình thấy là mình bực bội đó, nhưng mà nhờ có cái anh chàng đó, ảnh khờ lắm. Ảnh đi làm công cho người ta mà người ta bị gãy cái chân bàn, ông chủ gãy cái chân bàn, nói con đi vô trong rừng á, coi có cái cây nào được á, chặt về làm thế cái chân bàn. Anh đi suốt buổi anh về tay không. Chủ hỏi: sao đi vô rừng mà không chặt cây? Ông nói: dạ, cây nào cũng chỉa trên trời mà cái bàn ông chân nó chỉa dưới đất, sao con chặt. Trời ơi, nó khờ đến cỡ pháp hòa vậy đó. Nghĩa là nói cái bàn nào chân cũng chỉa dưới này mà còn trên trời, cây nào cũng mọc chỉa lên hết trơn, làm sao cắt. Bữa nào ông chủ ông bận đi lên chùa chánh giác, ông tụng kinh, ông dặn ở nhà coi chừng cửa nẻo nghe không. Nhằm cái mùa đá banh, cá độ đá banh quá trời luôn, súng lại cá, cái ảnh cũng nghe đi cá độ vậy đó, ảnh cũng khoái lắm. Mà nhớ lời chủ dặn là coi chừng cửa nẻo, ảnh tháo cửa anh giác theo. Về tới nhà hết trơn trọi đồ đạc. Ông chủ nói: ta dặn mi ở nhà coi chừng cửa nẻo mà sao bây giờ nhà nó trống trơn, nói vậy ông dặn cửa thì cửa còn đây. Trời ơi, khủng khiếp vậy đó. Vậy mà cái ông chủ không đuổi, ông chủ không đuổi, chủ vẫn giữ. Đến một ngày nọ, ông chủ đang ngồi vẽ hình thì cái anh này đi ngang, anh thấy. Ông chủ say hỏi: ngươi biết vẽ không? Dễ ợt. Anh cầm cái cỏ quẹt quẹt quẹt, thì ra cái anh này anh vẽ hình rất là đẹp. Ông chủ nhờ thế mới phát hiện ở trong con người mà mình coi là bất tài này đó, nó có tài vô cùng. Tài của nó là tài vẽ, mà lâu nay mình dụng nó không đúng, mình dụng nó không đúng cho nên mình thấy nó bất tài. Nhưng mà nếu mình phát hiện cái tài của nó thì tài của nó là tài vẽ. Support cho anh trở thành một cái người thợ vẽ nổi tiếng thời đó. Cho nên quý vị mới thấy không có cái gì là vô dụng, ăn thua chúng ta biết dụng nó. Hồi nhỏ ở Việt Nam á, mỗi một thầy đi tu á, là được một cái bình bát bằng đất. nhất là các vị khất sĩ á, xài cái bát bằng cái đất, bằng đất, quý vị hiểu bằng đất nè. Nhưng mà nếu như mà bát đó lâu ngày mà nó bị nứt, nó hư, không có bỏ, lấy dây kẽm ràng, mà ràng cho đẹp nha, ràng có lằn, có sớ vậy đó, để làm những cái chậu trồng cây trước cửa mấy cái thất, đâu có bỏ. Hồi Pháp Hòa qua đây cùng với thầy viện chủ với quý Phật tử ở địa phương lập cái chùa Trúc Lâm, cái ngày mở chùa ra không có đến cái lư hương. Trên bàn thờ đó toàn là hộp lon gì biết không? Lon đựng bơ, mấy cái lon thấp thấp đựng bơ nè. Dùng xong rửa sạch mỗi bàn thờ là một cái lon bơ, nhưng mà biết lấy giấy bao lại cho nên ta nhìn ta tưởng lư hương, mà thật sự là lon bơ. Đi vô trong chợ thấy người ta bán cái đồng hồ có những con số rồi nó xoay xoay vậy nè, các anh Phật tử mua về anh tháo hết cái số ra, ảnh sơn màu trắng lại làm cái hào quang. Lên chùa thỉnh một cái tượng Phật, mà cái tượng Phật không có cái tòa, không có gì hết. Lấy cái thùng cạc tông dán lại xong, ảnh lấy cái giấy cạc tông, ảnh vẽ cái hình bông sen bằng cây bút lông. Xong rồi ảnh lấy kéo ảnh cắt thành ra cái hoa sen, gắn ở trước cái bàn này, lấy cái kim ghim vô, Phật ngồi trong y như ngồi trên bông sen. Cho nên á, cái gì là do chúng ta làm sao? Không có cái gì mà nó xui hết. Nếu chúng ta có con mắt, có cái tuệ giác, có cái thiền định để chúng ta nhận, cái nào cũng trở thành ra những cái vật thực, những cái phương pháp. Cho nên hôm nay Pháp Hòa thưa với đại chúng như thế này: chỉ cần chúng ta có Phật Pháp là chúng ta có phương pháp. Chỉ cần có Phật Pháp là có phương pháp. Bởi vì Phật dạy mình cái gì? Phật dạy mình từ bi hỷ xả. Phật dạy mình nhìn đời bằng thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn, mặc dù mình đang có nhục nhãn. Nhưng mà nhục nhãn mà nếu chỉ dùng để nhìn mọi sự mọi vật thì phiền não dữ lắm. Hãy lấy cái nhục nhãn nó tăng độ lên, đưa nó lên hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát, thì từ cái nhục nhãn đó sẽ nhìn đời bằng thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn, Phật nhãn. Mình có năm thứ nhãn, năm cái nhãn, năm thứ nhãn, chúng ta gọi là ngũ nhãn. Nếu mà có được ngũ nhãn rồi thì đời sống của mình nó linh động, nó linh động lắm, nó không có chết cứng. Mà chính cái linh động nó gọi là gì? Thần thông. Thần là gì? Là oai lực. Thông là suốt. Nhờ có oai lực cho nên cái gì nó cũng thông suốt hết. Cho nên ở trong kinh á, quý vị thường nói thần nhà, thần đất, thần sông, thần trầm, thần lúa, thần mạ. Kinh Địa Tạng nhớ không? Phẩm đầu á, có những vị thần sông, thần lúa, thần trầm, thần gì đó. Rồi lúc mình tụng Đại Bi Sấm Pháp á, nhất tâm đảnh lễ, sơn thần, thổ thần, địa thần, thủy thần, phong thần. Tại sao kêu thần? Nó giúp cho mình một cách mầu nhiệm là thần chứ gì đâu. Đây, cái ly này, cái ly này bằng hồi trước kia là đất à. Nhưng mà nhờ người ta có cái sự nhận, có cái thông minh, có cái tuệ giác, ta biến đất, ta nắn đất này ra thành cái ly. Mà đặc biệt ta biết làm thêm cái quai. Cho nên cái ly mà nó đang nóng quá đi, mình không cầm được, tự nhiên có cái quai, thì cái quai này là thần. Quai. Cái ly, cái quai này là thần. Thần là đặc biệt, nó làm cho mình cầm mà không bị nóng phỏng tay, là thần. Nhưng mà có cái quai rồi đó, mình cầm cái ly này mình uống nước một cách nhẹ nhàng, gọi là thần. Rồi bây giờ lỡ mà hôm nào cái quai này nó gãy đi rồi, mai nó lại đi làm cái lư hương đó, thần thông. Không có phí. Trong cái cảnh khổ vẫn thấy mình còn may mắn. Vì trong cái may mắn đó, chúng ta giống như Phá Hoài nói quý vị, lỡ mà mình có khổ tâm trong cuộc sống hiện tại này thì mình biết nhìn. Mặc dù mình có khổ tâm nhưng mà ở mặt vật chất mình chưa khổ. So với những cái người mà người ta cũng khổ như mình, mà người ta vừa khổ tâm mà người ta khổ luôn cả vật chất, ta thiếu ăn thiếu mặc, gia đình người ta thiếu trước hụt sau, đã vậy rồi mà người nhà người ta còn cờ bạc rượu chè phung phí, đã không tiền mà con mắng nào. Cho nên cái hên cái xui đó là do mình nói thôi. Cái gì mà mình hồi đó Pháp Hòa đi học á, bạn Pháp Hòa nó hay tội nghiệp Pháp Hòa lắm. Nó nói trời ơi sao tôi tội nghiệp vu quá, cuộc sống gì mà tối ngày cứ tàu hủ mì căng, vô chùa thăm Pháp Hòa thì không tivi, không bạn bè, không gì hết, tối ngày cứ thấy đi học về ôm cái mỏ với cái chuông tụng, tụng đã đi nấu ăn rồi dọn dẹp, rồi nó cuối cùng nó trước khi nó ra cửa nó dỗ dai, nó I feel sorry for you. Rồi bây giờ á, mấy đứa bạn đó, nó lên chùa, nó thăm Pháp Hòa, nó ngồi chơi mà ngồi không trọn. Ba, con uống nước. Ba, con đi tiểu. Nó cứ réo hoài, nó nói bây giờ I feel sorry cho ai. Hồi xưa anh nói tôi xui phải không? Vậy mà giờ tôi hên. Bây giờ mà anh thấy anh hên mà anh lại xui. Cho nên đó quý vị thấy không, cái phone mà cầm tay đó, thật sự là nó là cầm chân đó, đi đâu cũng bị dính hết. Thành thử ra thưa đại chúng, tất cả mọi sự việc nếu chúng ta biết có cái tâm tu, có cái mắt tuệ chúng ta nhìn, thì cái khổ nó cũng chưa hẳn là hoàn toàn khổ. Nếu không có bùn thì làm gì có sen, phải có bùn mới có sen. Chúng ta cũng khổ cho nên chúng ta mới biết tu. Chúng ta nhờ á, chuyện này chuyện kia bắt đầu mình ý thức, mình lo mình tu. Cái người mà không có cái chuyện gì mà khổ lụy, họ ít có khi nào họ nghĩ tới chuyện mà gọi là bố thí làm lành làm phước, ít lắm. Có những người người ta giác ngộ do không có cái gì đặc biệt, nhưng mà đa phần chúng sanh mình là phải có chuyện gì đó mình mới giác, đa phần là vậy. Còn ít có những người thượng căn thượng trí thì mới đạt đến cái lĩnh vực là sao, tự nhiên mà giác ngộ. Cho nên hồi nhỏ đi học, mấy anh Việt Nam cỡ tuổi Pháp Hòa cứ đi theo hoài, chú tại sao chú tu vậy chú? Mình biết sao, nói 15 tuổi mà biết cái gì? Mà đâu có, mình nếu mình nói trời ơi, tại tôi ý thức cuộc đời là khổ là nói dốc. 15 tuổi biết gì khổ. Cái cuối cùng hoài chọc mà nó tại thất tình. Cho nên thưa đại chúng là tất cả là do cái phước của mình. Thì bây giờ nếu mình nhìn là mình thấy rõ ràng mình có phước. Nếu mình nhìn chỉ mình thấy mình có phước. Chứ mình không phải là người hoàn toàn không phước đâu. Sở dĩ mình nói trời ơi sao tôi vô phước dữ thế này, không phải. Nhưng mà trong cái phước đó, tại mình không biết tạo nữa. Và dĩ nhiên tất cả chúng ta có mặt ở đây là do đầy đủ cái cuộc đời này nó hình thành bởi nghiệp lực. Vì nghiệp lực cho nên có mặt ở đây. Mà trong cái nghiệp lực này chúng ta còn chút phước. Giống như có những con chó, con mèo cũng đồng là con thú, nhưng mà con thú ở đất cái nước nghèo thiếu phước hơn những con thú mà ở đất nước Mỹ, đất nước gọi là tự do, đời sống vật chất tốt này. Quý vị thấy con chó, con mèo ở đây thì sao? Quá chừng. Có những người á, người ta muốn đi chơi một tuần á, người ta phải gửi chó, gửi mèo cho những cái trung tâm mà giữ chó mèo babysit giùm mình á, một ngày mấy chục đô để mà giữ chó mèo cho mình tuần để mình đi chơi. Thấy nó có phước không? Ở Việt Nam mình là sao? Lang thang, muốn ăn, đâu có cái chuyện gì. Pháp Hòa có anh em Phật tử đi chùa mấy ngày dự khóa tu vừa rồi, không lo làm sao, con chó phốc ra cái tường, đi bị CD bắt, để tờ giấy anh muốn lãnh chó nên đi tới chỗ này, về đó lãnh thêm 250. Thầy nói thầy ơi con đi tu mà mắc quá. Thầy không bắt đóng tiền, chùa không bắt đóng tiền khóa tu, mà tại đi tu chó nhảy rào con bị phạt 250. Thì quý vị thấy cũng là con thú, nhưng mà con thú ở có phước ở đây. Con phước, con thú mà nó thiếu phước á, ở những cái quốc độ nghèo. Thì thôi hôm nay sáng nay đó Pháp Hòa gặp đại chúng, Pháp Hòa chỉ mình nói chuyện đời chứ, nhưng mà trong cái chuyện đời hàng ngày này chúng ta tìm được chút đạo lý để chúng ta tu, chúng ta sống. Trong cái khổ chúng ta ý thức khổ rồi chúng ta tu. Thử cái thân này mà nó khỏe hoài coi, mình không biết chăm sóc. Đừng có nói ai Pháp Hòa nè, không có biết lo cho mình. Bây giờ đến cái tuổi 40 là bắt đầu sức khỏe nó xuống, cái bây giờ bắt đầu ngồi đó là lo. Mà không phải lo gì, biết không, lo uống thuốc. Thế cho nên mình có bệnh chút cái bắt đầu mình biết chăm sóc mình. Chứ còn mình không có bệnh mình, nhất là người trẻ. Bây giờ Pháp Hòa cứ nói với các bạn, các em nhỏ nhỏ, nói thầy đó, thầy hồi xưa thì giống mấy đứa y vậy đó. Đi học mùa đông mặc coi thường lắm, không bao giờ mặc đồ lạnh, mặc đồ cho ấm ít lắm, mặc đơn sơ thôi. Bây giờ bắt đầu cái lạnh nó thấu thấm xương rồi, bây giờ bắt đầu sợ. Đi đâu cũng phải ôm cái, hồi xưa Pháp Hòa nói mấy thầy, mấy thầy mà hồi đó và nhỏ đi thị giả quý thầy á, và quý thầy lúc đó cỡ mình nè, đi ngủ chùm cái nón và cười. Trời ơi thiệt khổ ghê vậy, trời nóng mà đi ngủ chùm cái nón, bây giờ mình thiếu nón ngủ không được. Cho nên đừng có cười ai hết nha. Cười người hôm trước là hôm sau phải mình thôi chứ. Bây giờ Pháp Hòa đi ngủ Pháp Hòa phải chùm nón. Có những cái ngày mùa đông á thì Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ lúc mình đi thị giả quý thầy, quý thầy ngủ quý thầy đỡ nón mình cười đó. Rồi hồi đó đó Pháp Hòa là sợ cái món cháo trắng lắm, ăn được nhưng mà sợ lắm, tại sao phải không, nó lỏng bỏng ăn nó không có đủ no. Bây giờ mà hở hở cái có cháo không. Thưa đại chúng là tại chưa tới phiên mình đó, chưa tới lúc mình phải dùng á thì mình dục nha. Mình là vậy đó, không cần dục tùm lum hết, mà tới hồi cần ấy đi kiếm muốn chết luôn. Trời ơi tôi nhớ rõ ràng, tôi để đây mà đôi khi mình dục ở đâu mình đâu có nhớ. Mà đa số mình là vậy, khi không cần là bỏ lăn bỏ lóc, lúc tới cần là khóc lóc đi tìm, phải không? Thành thử ra hôm nay mình nói những chuyện bình thường trong cuộc sống, mà chính những cái bình thường này chúng ta lại coi thường. Chính những cái bình thường này chúng ta coi thường, mà thật sự ra những cái chúng ta coi thường thì nó là gần gũi, rất gần với chúng ta trong cuộc sống, qua cái chuyện gọi là hên xui, phải không? Không có cái gì thật hên đó. Mình mất mình lượm tiền mà nó trở hên ghê vậy đó, nhưng mà đâu biết cái người mất người ta hên xui. Có một cái đạo hữu ra bên Mỹ nè, ông mở cái quán ăn, thì bữa đó khuya rồi, có hai người vô ăn. Ăn xong họ biết mình sắp đóng cửa, họ gấp họ đi ra. Thì họ bỏ quên là một cái túi hột xoàn, túi vàng vậy đó, trong đó và trị giá mấy chục ngàn. Thì đạo hữu mới gọi Pháp Hòa, mới nói thầy bây giờ con đăng báo được không? Con đăng báo coi có ai làm mất đồ này để tới nhận. Con thấy đạo hữu đăng báo đó, vừa đăng báo xong là mình cũng báo luôn. Trời đất ơi, có tiền có của để trong nhà mà đi đăng báo nữa. Mình cũng giống như mình nói ông ơi con ở bụi này. Ăn trộm ăn cướp nó tìm tới làm sao. Thôi thì bây giờ đạo hữu cứ nguyện đi. Nếu mà nguyện mình không có cái tâm tham, mình sẵn sàng để đây người đó đến nhận mình gửi lại. Nhưng mà Pháp Hòa nghĩ không ai dám tới, tại vì người ta nghĩ rằng dễ giàu gì mình tới mình nhận được cái túi đó. Thì thời gian sau cái túi đó không ai nhận. Thì Pháp Hòa nói thôi thì đạo hữu đem đi bán rồi làm phước đi, không có dùng cái tiền đó, phải không? Thì bây giờ mình nhặt được cái của thì mình gọi là hên đó. Một cái người mất ta xui. Cho nên Đức Phật dạy rất là rõ trong cái giới thứ hai, ý thức được khổ đau do sự trộm cắp và bất công trong xã hội gây ra, con xin học hạnh từ bi không lấy của người khác. Vì mình muốn công bằng trong xã hội, là của mình thì mình dùng, của người thì không đủ. Nếu muốn thì mình xin. Đức Phật nói rõ như vậy. Chúng ta ý thức được khổ đau và sự bất công trong xã hội. Còn riêng cái giới thứ ba thì Đức Phật dạy sao? Ý thức được khổ đau do sự đổ vỡ của những gia đình, những đứa nhỏ, cho nên con nguyện không làm việc dục nhiễm với người khác. Con biết muốn bảo vệ hạnh phúc của mình thì phải biết bảo vệ hạnh phúc của người khác. Con ý thức được khổ đau của lời nói thiếu chánh niệm gây ra, nên con nguyện nói những gì có thể mang lại an vui cho người. Con biết rất rõ lời nói có thể mang hạnh phúc, lời nói cũng có thể mang khổ đau, nên con nguyện chỉ nói những gì có thể mang hạnh phúc an vui cho người. Con ý thức rất rõ thân thể này là do tổ tiên ông bà trao truyền, cho nên con phải dưỡng thân cho tốt để tiếp tục công việc tu hành và tiếp nối dòng giống của tổ tiên. Và con ý thức rất rõ, nếu tâm con mà tiếp xúc những phim ảnh, sách báo, chuyện trò tiêu cực thì sẽ làm một tâm hồn bệnh hoạn. Cho nên hàng ngày con nguyện tiếp xúc những gì lành mạnh để có thể mang lại một tâm hồn tươi mát. Mình có quyền xem phim, đọc báo, nhưng mình nhớ là một bài báo nào có tính cách làm cho mình mở mang. Còn nếu một bài báo đó nó chỉ làm cho mình thêm những cái bực dọc, phiền lụy, thị phi, thì chúng ta nên bớt đọc, bởi vì nó sẽ không lợi cho tâm hồn và sự tu tập của mình. Và đại chúng thấy có những lúc mình gọi là mình xui, nhưng mà không ngờ mình nán lại đây một chút mà lại hơn. Có nhiều khi người ta có chuyện gì người ta nán ở lại, ta không đi cái chuyến bay đó, phải không? Thì mình nói trời hơn. Hoặc là mình bị trễ một cái gì đó mình kêu là xui, nhưng mà thật sự nếu mình đi chuyến đó thì mình lại gặp cái rủi ro. Cho nên trong cuộc đời này tất cả là do cái phước của mình. Chẳng qua mình dùng một cái danh từ rất là đơn giản là hên xui, mà thật sự hên xui nó không có thật. Mình nhiều khi hên của mình mà lại xui cho người khác làm sao? Cho nên thôi bây giờ mình nghĩ như thế này, mình không cần nghĩ gì, mình chỉ nghĩ đơn giản là thôi tôi gặp cái rủi này, nhưng mà biết đâu cái rủi này lại là một cái phương tiện giúp cho tôi hiểu biết cái khác, tôi biết được một cái khác. Có nhiều khi quý vị chạy lộn đường kêu xui phải không, mà nhờ chạy lộn đường phát hiện ra. Bữa Pháp Hòa đi Mỹ, con em Phật tử chạy đi nghe giảng mà chạy lộn đường, nhờ lộn đường quẹo sao mới quẹo vô cái công viên, mà trong công viên đó là nguyên một cái rừng sen. Giảng xong hôm sau nói thầy, con dẫn thầy đi chụp hình. Hỏi đâu chụp? Con nhờ lộn đường con phát hiện trong này nguyên một cái rừng sen rất đẹp. Quý vị thấy không? Có nhiều quý vị thấy ông ta chưởng một chưởng rớt từ trên núi xuống tưởng chết rồi, ai ngờ lọt xuống cái chỗ võ công. thế ngoại đào nguyên gì đó, rồi bắt đầu luyện võ công thâm hậu. Hồi nãy rớt xuống tưởng chết, giờ luyện công ở dưới này yên tĩnh không ai phiền mình hết, bay cái vèo lên núi làm bá chủ võ lâm. Rồi quý vị thấy Tôn Ngộ Không không? Tôn Ngộ Không bị để trong cái lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân, bị lấy lửa đốt 7-7-49 ngày để nó tan xương nát thịt. Nhưng mà không ngờ Tôn Ngộ Không ở trong lò lửa đó uống hết thuốc của Thái Thượng Lão Quân, mà thuốc đó toàn là thuốc trường sanh bất tử không. Uống xong rồi sức mạnh quá trời, tung cái lò ra, phải không? Tung cái lò ra đạp luôn cái lò lửa đó bể. Có 72 thần thông biến hóa. Thì chúng ta cũng là Tôn Ngộ Không đang bị ở trong cái lò lửa. Và nếu chúng ta khéo thì chúng ta sẽ uống hết thuốc của trong cái lò đó và bung được cái lò đó ra, thì chúng ta có 72 thần thông biến hóa. Cảnh nào mình sống cũng được hết. Cảnh nào mình sống cũng được hết. Trời nóng quá thì tu quán. Cái nóng này nó chưa nóng bằng cái địa ngục. Có cái đứa nhỏ nó nói vậy đó. Pháp Hòa dẫn nó đi vô chùa, rồi mấy đứa nhỏ kia ngồi bực bội, nói trời thầy ơi nóng quá nóng quá. Nó nói mày đừng có la nữa, cái nóng này nó không bằng nóng địa ngục đâu. Trời ơi, mình nghe cái đứa nhỏ đó, không lẽ mình mời nó lên thuyết pháp chứ. Nó thuyết bài pháp quá chừng hay, một câu nói thôi mà đầy tuệ giác. Thấy không? Cái nóng mà bình thường của một cái xứ nóng này nó không có nghĩa gì so với cái nóng của cái nóng gì, cái nóng rực của tâm hồn. Cái băng giá ngoài đường nó cũng không băng giá bằng cái băng giá của tâm hồn của một cái gia đình mà không ai nhìn nhau, không ai nói với ai. Cái sự lạnh lùng của một người bạn mình đi chùa mà không thèm ngó mình á, mình không có khổ bằng cái người thương của mình mà giờ ngoảnh mặt làm ngơ với mình. Thí dụ vậy. Cho nên trong cái cuộc sống á, nếu chúng ta có một cái giỏi là chúng ta uống thuốc đó rồi thì chúng ta có thần thông biến hóa như Tôn Ngộ Không. Có 72 phép cây thiết bản, đó là tượng trưng cho cái tâm của mình, tâm vững chãi của mình. Nhưng mà vững chãi mà thảnh thảnh thơi, cho nên muốn ngắn thì ngắn, muốn dài thì dài, thậm chí biến nó nhỏ xíu nhét lỗ tai. Quý vị nhớ cái thiết bản đó không? Đó là tượng trưng cho con người biết sống tùy duyên tùy lúc. Có lúc cần dài thì dài, có lúc cần ngắn thì ngắn, có lúc cần thu gọn nhét vô lỗ tai thì cứ nhét. Không, có lúc mình là ông gì đó, có lúc mình là bà gì đó, nhưng mà có những lúc mình chỉ là không gì hết. Người ta không biết mình là ai, that's fine, khỏi phiền. Hiểu ý không? Thì được như vậy thì chúng ta là Tôn Ngộ Không trong lò bát quái. Có thiết bản trong tay thì không sợ thiên đường, cũng không ngán. Sáng ăn cơm sườn cũng được, chiều ăn nước tương cũng được, miễn sao tối leo lên giường nằm coi cải lương. Đạo lý sống nó vậy. Sáng ăn cơm sườn, chiều ăn nước tương, tối leo lên giường nằm coi cải lương, đời lên hương. Thôi, chúc đại chúng có một ngày chủ nhật an vui. Và một lần nữa con xin tri ơn thầy trụ trì cũng như quý tăng ni ở đây, cũng như tất cả quý Phật tử ở địa phương này cũng như xa gần đã cho con cơ hội được đến đây thăm chùa lễ Phật và chia sẻ với quý vị những gì hiểu biết của con. Trong thời gian chia sẻ có gì sai sót mong đại chúng hoan hỷ cho.